Ngài thì Ngài chuyên nghe cho ta nghe, mình thì nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Thế ở đây nói cứ thế vào sâu, tức là cứ một bề ngồi nghe cái tánh của mình. Thế thôi. Thế thì sao?
Thầy nhất định sẽ đi đến niệm
tận. Tại sao chuyên nghe cái tánh nghe mà nhất định đi đến cái niệm tận? Thế nào gọi là niệm tận? Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà trong tâm những vọng tưởng nó cũng hiện lên. Chợt trong cái quả ổi lại quả ổi thơm quá, đẹp quá. Chợt nhìn cái quả xoài lại quả xoài đẹp quá. Thế là trong tâm mình nó vẫn cứ khởi niệm suốt ngày, hết việc nọ đến việc kia. Nhưng mà vị này nếu mà cứ vào sâu, nghĩa là cứ an định. Đức Quán Thế Âm là cứ an định vào cái tánh nghe, là chiếu soi cái tánh, cái tánh nghe tức là cái căn bản trí, là cái bát nhã của ngài, phải không đã?
Yeah.
Thế thì sao? Thì sẽ niệm tận, nghĩa là sao? Thấy âm thanh cứ việc hiện lên, mặc cho âm thanh nó ta. Thế trong tâm, gọi cái vọng tâm nó khỏi, có tiếng khen ở ngoài ấy, thì trong tâm mình ấy, nó có cái vui nó khỏi lên, mặc cho cái vui nó hiện rồi nó ta. Ở ngoài có cái tiếng chê, thì trong tâm của mình ấy, nó có cái bực bội nó hiện lên, mặc cả cái tiếng chê, mặc cả cái bực bội. Cứ ngồi yên nghe, như tu như Đức Quán Thế Âm thì nghe cái tánh nghe. Còn mình tu theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì mình Nam Mô A Di Đà Phật, nghe rõ cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, dựa vào cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật để mình giữ vững cái tánh nghe của mình, phải không? Thế cho nên tuy là hai Bồ Tát dạy hai mắt pháp môn, nhưng mà chính là một, một đường lối thôi. Thì mình bởi vì mình kém thì mình phải dựa vào cái niệm này. Thế mình như thế, mình dựa vào cái niệm mà mình nghe mãi cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, viết được rồi sao?
Phật thầy viết là mình cũng được niệm tận,
được niệm tận như Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài bảo con thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm, nối nhau liền liền được tam ma đề, ấy là đệ nhất. Tam ma đề tức là chánh niệm, chánh tức là chánh định, chánh định tức là niệm tận. Lúc giờ mình định lại không khởi niệm nữa, mình niệm, bây giờ chúng mình niệm trăm thứ, thì bây giờ Đức Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng mình niệm một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Mà A Di Đà Phật ấy là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái tánh bát nhã mà mình đang nghe, có phải không nào? Mình nhớ đến chữ niệm, nghĩa là nhớ. Ngài Quán Thế Âm ấy thì ngài nghe thẳng cái tánh nghe, còn mình thì nhớ đến cái tánh nghe, nhớ đến cái tánh nghe, cái quên thì lại nhớ, quên lại nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ đến cái tánh bát nhã, cái vô lượng thọ, vô lượng quang của mình, nó chính là cái tánh nghe, tánh thấy, có phải không đã? Đó. Nghĩa là nó là mình là nó, làm gì nữa. Thế nếu mà mình cứ an định và như thế, thì Ngài Đại Thế Chí Ngài nói là mình cứ một niệm, mà niệm giết rồi cái niệm nó sẽ dừng ngừng lại, nó ngừng lại gọi là vào chánh định. Và tam ma đề tức là chánh định, thì đấy. Ở Ngài Đại Thế Chí thì bảo là vào chánh định, mà ở Đức Quán Thế Âm dạy mình nghe cái tánh nghe đó, thì Ngài bảo cứ vào thế mà vào sâu thì sẽ được vô niệm. Vô niệm tức là chánh định, định tức là không khỏi niệm nữa. Tiếp.
Luận thể tính nói tâm thể duy niệm đẳng như không giới.
Cái câu nghĩa là gì? Tâm mình lại gọi là tâm thể ly niệm. Mình mê theo cái vô minh đấy, như ngoài biển sóng vỗ tơi bời, nhưng mà thật cái nước ấy nếu bây giờ không ở biển, ở dòng sông, thì mình thấy cái sóng nó nhẹ hơn À, mà nếu mà hôm nào không có gió thì ta thì mặt cái mặt nước nó trong lặng. Mà bây giờ cái nước ấy, mình để vào trong cái chai ấy, thì nó sao? Đứng yên. Cho nên thể chất của nước không phải là sống. Thể chất của nước chính là đứng yên, mà chỉ tại có gió nó mới thành sống. Tâm của mình cũng thế, thể của mình là chánh định, là vô niệm, là đứng yên. Nhưng mà tại mê cái gì? Sắc, nội sắc nhận là mình, ngoại sắc nhận là cảnh. Do đó mà có thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức. Thế là nó thành là các thứ lâm tâm, các thứ sống ở. Cái sự thật là chính nước không có sống. Chính cái tâm của mình an định, cái tánh Phật của mình không hình, không tướng, mà không có động. Động đây là tại cái mình gợn sóng, tức là mình khởi những các cái niệm phân biệt. Còn chính là cái tâm của mình, cái tâm thể là nó không có niệm. Cho nên đây gọi là tâm thể ly niệm, tức là cái vị này là trở về cái chân tâm, cái tánh bát nhã thật sự. Cái gì nữa? Thế là cái tâm của chúng ta, tâm của lý trí, cũng như tâm của thiện tâm, cũng như tâm của con giác pháp. Thực sự cái tâm của chúng mình ấy, nó ly niệm, đó là nó chỉ là cái tánh giác tỉnh thôi. Nó không hình không tướng, nên ví như không, mà nó cũng không bờ mé. Nó ở khắp cả chỗ nào nó cũng có, cho nên gọi là đẳng hư không giới. Hiện Đức Thích Ca, Đức Di Đà đang ở khắp cả pháp giới, cho nên ngài mới có mặt ở đây để ngài cứu độ chúng mình ở khắp pháp giới. Mà chính cái tâm chúng mình cũng như tâm con giác pháp đang có mặt ở khắp pháp giới, tâm thể ly niệm, thì có điều là chúng mình mê thích cả ngày niệm. Thành ra chúng ta quên mê, bởi vì cái niệm nó thành ra cái là do thọ tưởng hành thức phân biệt những cái sắc hình sắc, chung quy cứ cái năm cái ấm ấy nó ngăn che. Rất là hết cái đoạn này chưa? Hết đoạn này rồi.
Tánh không tan gì đến cảnh, cho nên cảnh động tính không thể đổi rời được tánh nghe.
Thôi, thôi con hiểu thế nào. Tu mà bây giờ là cái chuyên nghe, cái tánh nghe của người ta, đó là pháp môn của Đức Quán Thế Âm. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cũng chuyên nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà như Đức Quán Thế Âm, ngài nghe cái nghe của ngài thôi. Thế mà cái nghe của ngài là tánh bát nhã của ngài. Cho nên đấy, bây giờ những tiếng bên ngoài, tiếng thầy nói này, rồi tiếng con ếch nó đang kêu này, tiếng những con dế nó đang gáy này, thấy tất cả những cái âm thanh này, thực ra nó có bận gì đến cái tánh nghe của thầy không? Tánh nghe của mình là mình, còn những cái âm thanh ở bên ngoài nó đâu có bận gì đến mình đâu. Cho nên là tiếng khen, là tiếng chê, hay là tiếng dở, việc của nó mặc nó. Còn cái tánh nghe của mình thực ra nó không vướng gì đến những cái, mà những cái tiếng khen, tiếng chê, tiếng hay, tiếng dở nó cũng chạy vào với mình, cứ mặc nó là nó tan đi, có bận gì đến mình đâu. Cho nên bây giờ trở về tập, đừng vướng mắc vào những cái chuyện ở bên ngoài. Khen cũng kệ, chê cũng kệ, mình cứ chiếu kiến, mình soi kỹ thì sẽ thấy những cái không bận gì đến mình cả. Chỉ cái tánh nghe nó là mình, còn những cái âm thanh nó hiện lên là nó tan đi, nó không bận gì cả. Vậy thì can gì mà mình lại cứ vướng vào đến nó, tiếp.
Cho nên tâm đại tĩnh không thể rời rời được cái nghe.
Đó, bên ngoài muốn động tùy, muốn tĩnh tùy, mình vẫn cứ ngồi yên mình nghe, cái tánh nghe của mình nó vẫn bất động tiếp.
Tánh nghe cũng không tan gì để ý thức, cho nên nên ý thức nhớ quên không bận gì đến tánh nghe.
Cần ta ví dụ cái chỗ đó. Đây là cái người tu, tức là Đức Quán Thế Âm Ngài đang kể cái chữ tu của Ngài đấy. Đấy, cái người tu ngồi an tĩnh, tiếng động bên ngoài mà không bận lòng đến tôi, không vướng gì đến tôi cả. Rồi cái thứ hai là cái gì nữa?
À,
đấy, con phân biệt cái chỗ đó. Thế nhưng mà con chỉ cái chỗ đó ra. Đấy, cái sự thật thì thế đấy, mà ở nơi con nó lại không thế. Cho nên con phải thấy và dành cái chỗ này để mà chữa cái bệnh của mình. Và phải mình còn tụ tất gần như 99% người nào vậy.
Dạ, đúng như thầy là do cái chỗ phân biệt như vậy cho nên
là phản phu. Còn bây giờ cái vị Đức Quán Thế Âm Ngài đang tu đây thì Ngài làm gì? Trong khi vẫn nghe cái tánh nghe của mình mà nó có hai việc nó xảy ra. Cái việc thứ nhất là cái cảnh ở bên ngoài. Mình đang ngồi đây, cái tánh nghe của mình là chủ nhân ông, đang ngồi yên. Đã. Nhưng bên ngoài có tiếng mắng, tiếng la nó xảy, nó hiện lên. Thì mình bảo, thì mình biết là cái âm thanh đó là cái rung động của không khí. Đâu nó có bận gì. Ngoài cô la, cô hét, cô làm gì thì cô làm. Chứ tôi nghe thì tôi vẫn nghe. Nó có, cái nghe của mình nó có tốt đi vẫn một tí thôi. À, nó cả sao cả. Thế rõ ràng, những cái lời của cô nói, dù cô khen, cô chê, cô tốt, cô xấu, cái gì chăng nữa cũng không bận gì đến tôi gì cả. Cái tánh nghe của tôi nó độc lập. Vậy thì đâu có phải là vì cô xấu mà tôi không tu được. Cô muốn tròn, muốn méo, cô muốn chửi, cô muốn la việc cô. Chứ còn tánh nghe của tôi đây nó vẫn độc lập, nó ngồi yên. Hai cái nó không dính gì với nhau cả. Cho nên tôi có quản ngại gì. Vì vậy Đức Quán Thế Âm là cứ ngồi nghe. Còn muốn ai kể chuyện vuông tròn tốt xấu mà không bận lòng. Cái tánh nghe nó độc lập như vậy đấy, nó có sức tự chủ như vậy đấy. Vậy thì bận gì mà cứ vướng vào những cái âm thanh ở bên ngoài. Thế là tôi buông được cảnh. Thế nhưng mà từ lịch kiếp mê si, bây giờ cái ý thức ấy, tức là cái vô minh của mình, cái mê muội của tôi, nó vẫn có cái thói quen, dù tôi không muốn mà nó cứ thế. Hễ cứ nghe tiếng la ở bên ngoài ấy, thì cái thói quen ấy, nó bực bội nó nổi lên. Thế cứ có tiếng khen hão ở đâu ở không đâu vào mới đâu, những cái vui nó cứ hiện lên. Thế là cái tập khí vô minh, cái ý thức. Nhưng mà tôi, cái tai nghe của tôi nó có bận gì đâu, tôi ngồi yên để tôi nghe. Thì cái anh bực bội cứ hiện lên, anh vui mừng cứ hiện lên. Nhưng mà cái nghe của tôi nó có mất cân mất lạng gì đâu. Cái bực bội hiện lên, cái nghe của tôi nó cũng không tốt đi. Mà cái mừng rỡ hiện lên, cái nghe của tôi nó cũng không có tăng lên. Cái nghe vẫn độc lập, không vướng gì đến cái vô minh. Thì cái này là cái quan hệ lắm. Chúng ta mà nhận được cái điểm này ấy, thì chúng ta mới khôi phục được cái tự do của mình. Không có thì cái ý thức, cái nghiệp vô minh này ấy, nó cứ lôi cuốn mình đi. Khi không là cái quan ma nó hiện lên, cứ thấy bốc lên được sợ. Cái sợ này đâu có phải mình. Cho nên tập biết không phải mình, cứ bình tĩnh. Nếu tu theo Đức Quán Thế Âm ấy, thì nghe cái tánh nghe. Mà tu theo Đức Đại Thế Chí ấy, thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật, bình tĩnh làm chủ nhân ông. Cái tánh nghe của mình nó độc lập. Cái vô minh ấy không có làm ám chiếm được nó, đừng vơ lấy mà làm khổ mình, mặc nó tan đi. Đấy. Cái đức Quán Thế Âm ngài tu ngài thấy nhận thấy với cảnh là những âm thanh không vướng gì đến cái nghe, với cái vô minh yêu ghét mừng giận không bận gì đến cái tai nghe, cái tai nghe chủ nhân ông độc và lập nó không bận gì. Vậy thì mình sống với cái tai nghe buông những cái kia mà rồi những cái kia nó tự tan, âm thanh là cái không có nó tự tan, đố nó đứng nổi, đố cô nào mà đứng chửi được một năm. Cái nặng, cái giận, cái buồn, cái phiền, cái tức của mình nó nổi lên, cũng đố nó đứng được đấy. Ta cứ mặc mày xem mày có dám, mày có thể đứng ở đây 3 phút rồi sẽ tan nhé. Bởi vì nó là những cái không có, âm thanh cũng là những cái không có, mừng giận yêu ghét cũng là cái không có, chỉ có cái tánh Bồ Đề, cái tánh nghe, cái tánh Phật nó vẫn thường trụ chủ nhân đó. Cái đấy đây Đức Quán Thế Âm này dạy chúng ta tu để khôi phục lại cái sự an ninh yên ổn của mình, đừng để cho những cái hư vọng nó làm cho mình khổ sở điêu đứng. Còn này kia trong Lăng Nghiêm gọi là tánh Bồ Đề đó. Ở Đức Quán Thế Âm trong cái phẩm nữa, Đức Quán Thế Âm thì gọi là cái tánh nghe. Đấy. Mà chúng mình bây giờ là cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là A Di Đà, niệm Phật. Niệm là nhớ đấy, đừng quên. Nhớ thì cũng như Đức Quán Thế Âm này sống ở tánh nghe. Đấy. Thế thì bây giờ cái tánh của mình bình an, bình sống với nó, biết rằng nó không hề lụy gì đến cảnh bên ngoài, cho nên ma nó muốn hiện, nó muốn nhát cái gì sợ nó, đừng vướng vào nó, đừng được sợ hãi, mà nó hiện những cái vui, những chuyện tiếng khen hay là bánh quà cho đến vàng bạc nó hiện lên, mình bình tĩnh mặc bỏ, đừng bận tâm, bởi vì bây giờ mình sống với tánh Bồ Đề thì những cái nó hiện lên đấy là những cái hy vọng, đừng vướng mắc. Thì khó ở cái mỗi một cái chỗ là tỉnh ra mà nhận được cái tánh chủ nhân âm của mình, đừng vướng này. Thế là cái ý thức nó khởi lên, nó sợ hãi, nó bực bội, nó tức tối, nó thích đi chơi, biết đây là cái tập khí của vọng tâm, của vọng, của cái vô minh, không phải mình mặc nó đấy. Thế như thế gọi là có cái sức định, có cái vừa có tuệ mà lại có định, có tuệ để biết nó là khách trần, nó không phải mình, mà có định là không bị lung lay, không bị chi phối. Mà bây giờ con có phân biệt về cái tánh Phật của mình, cái nghe của mình và tánh mình. Với cái ý thức con đã phân biệt hai cái rồi chưa? Đấy, phải tập đừng lẫn. Cái căn bản, cái ý thức là căn bản khánh tử. Cái tánh nghe, tánh Phật của mình là căn bản Bồ Đề. Đấy, Bộ Lăng Nghiêm chỉ dạy cho mình phân tách hai cái rồi. Ngay mở bộ kinh là phân tách. Đấy, cái tánh Bồ Đề là tánh Bát Nhã. Đấy. Mà còn cái căn bản sinh tử chính là ở trong Bát Nhã này gọi là sắc thọ tưởng hành thức, năm cái uẩn hay là năm cái ấm, đấy là căn bản sinh tử. Thế bây giờ chỉ dùng cái trí Bát Nhã soi được năm cái căn bản này hư vọng, soi nó nghĩa là mình thấy nó rồi mình bình tĩnh, đừng để nó chi phối, thế thôi, không cần phải khởi cái tâm phá hay là đập nó cái gì cả. Mặt nó, vọng tưởng nó cứ khởi lên tha hồ, nghĩa là mình biết nó là vọng tưởng, không theo nó, thế thôi.
Phải như lắng thiện rồi tan, luôn đến đất đọc.
Đó, con cứ an trụ vào cái tánh Bát Nhã, là tánh Phật của mình, thế thôi. Còn cái vọng tâm, cái ý thức, tức là cái vô minh của mình từ vô thủy đó, nó khởi lên, nó sợ, nó mừng, nó giận, nó thương, nó lo, nó chuyện nọ chuyện kia. Chỉ cần là mình tỉnh ra, mình đừng nhận nó là mình, đừng chấp ngã, đừng nhận là mình, thế thôi. Cứ mặc nó là nó tàn đi, bởi vì nó là cái hư vọng. Tiếc
chính là thời tiết mà thiền đã thành một kiến.
Cái gì gọi là thời tiết nhà thiền đã thành một kiến? Ngài phải nhập vào cái tánh nghe. Vậy thì ngài đến tánh nghe vẫn là hai, tánh bát nhã đấy, là cái tánh thật của mình. Thì ngài với tánh thật là một. Đấy là tu theo được Quán Thế Âm. Còn tu theo thì định như thế gọi là đã thành một kiến, tức là ngài với tánh Phật, với cái tánh bát nhã là một, không hai nữa. Chứ còn chúng mình thì còn phải trở về vọng trần, cái gì hợp giác, bội trần hợp giác. Thế là chúng mình với cái tánh mình vẫn cứ thành hai. Còn bây giờ ngài chật, ngài với ngài là một, thấy được cái tánh của mình, sống với cái tánh của mình, không có chia đôi, không có chân với vọng gì nữa. Thế đó là Đức Quán Thế Âm. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát mà tu cái pháp niệm Phật thì thế nào gọi là đà thành một kiến? A Di Đà có cái danh từ gọi là gì? Nhất tâm bất loạn. Niệm Phật ta tới cái khi mà nhất tâm bất loạn, nghĩa là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mà không nghĩ đến cái chuyện khác nữa. Thế thì là về Đức Quán Thế Âm thì gọi là đà thành một kiến, mà như ngài Đại Sư Trí Bồ Tát thì gọi là nhất tâm bất loạn, nghĩa là không có bị những các cái sắc thọ tưởng hành thức năm cái nó lôi cuốn, nó chi phối nữa, nghĩa là đã tỉnh ra rồi, không nhận năm cái này là mình nữa, không có chấp năm cái thứ, không có bảo tôi đau, tôi ngứa, tôi yêu, tôi ghét, mà bảo rằng cái đau, cái ngứa, cái yêu, cái ghét, nó là những cái vọng nó hiện lên rồi nó tan đi, chứ không nhận là tôi, ông cho mình ở đây. Cần tiếp.
Chỗ này tức là tiêu niệm định tuệ vân vân. Chỗ nào
tiêu niệm thì gọi là tránh bệnh đấy. Chỉ có cái tánh bát nhã nó kháng soi thôi. Cái tánh bát nhã nó không động cho nên gọi là bệnh. Mà lúc nào nó cũng sáng cho nên gọi là tuệ.
Chúng ta cũng như đêm tối, trong nhà có đèn sáng nhưng ngoài là vô biên bên ngoài.
Ngoài kia sáng hay tối? Ấy đèn ngòm, trong nhà mình có đèn sáng đây, phải không? Ấy trong nhà có đèn sáng, mà ngoài nhà thì đèn ngòm. Thế bây giờ chúng mình đang ngồi trong nhà để thử xét xem cái đèn này nó sáng thật không?
Đúng
thật không? Nó có biết thấy, nó có biết nghe, nó có biết phải biết trái gì không? Thế nó là lửa chứ nó đâu có phải sáng. Nó là lửa thôi. Thế thì vậy thì nó là cái đèn ngòm, tin chưa? Xung quanh của mình cái gì đèn ngòm hết đấy. Thế sao lại vào trong nhà vẫn sáng? Bây giờ thiện tâm có, hiện tại con có đang biết thấy biết nghe không? Thì cái tánh bát nhã của con đấy, nó vẫn đang sáng sủa đấy, nó biết thấy biết nghe, nó biết là chỗ này có cái đèn này gọi là sáng, chỗ ngoài kia có cái tối tối om. Bây giờ tắt đèn đi, một cái nó biết là trời tối, nghĩa là sáng thì nó biết sáng, tối thì nó biết tối. Vậy thì chính cái của mình ấy, cái sáng của tinh thần ấy, mới thật là cái sáng. Thì chúng ta vẫn có cái tánh biết ở trong cơ thể mình bây giờ đấy, cái tánh biết ấy nó vẫn biết, thế là nó sáng. Nhưng mà tội nghiệp, nó tuy nói là nó sáng nhưng mà nó có trông thấy cái gì không? Ngoài cái tường ra, bác hay thấy gì không? Đó, ta nên thật ra ngoài vẫn đang ngồi. Thế là cái, nghĩa là cái tánh biết của mình ấy, bây giờ cái công dụng, cái khả năng của nó thật sự là vô lượng quang. Nhưng mà bây giờ nó đã vô lượng quang chưa? À, bây giờ ngoài đen ngòm, trong tánh của mình vẫn là cái tánh biết, thì vẫn có cái sáng. Còn cái sáng này là sáng giả, sáng của lửa, cũng không gọi là sáng. Nó cũng thuộc về tất nước đó, lửa nó thuộc về tứ đại, không phải sáng. Sáng là cái tánh biết của mình. Thế cho nên cái tánh biết của mình nó vẫn tỉnh táo đây, nó vẫn đứng đây, nhưng mà quanh chúng mình là đen ngòm. Phải không? À, nghĩa là nó vẫn bị năm ấm ngăn che. Bây giờ cái đen ngòm này gọi là sắc ấm. Thế là bây giờ này nó chỉ cho chúng mình đang bị ngăn che. Cái đầu, cái hiện tại dễ nhận nhất là cái sắc ấm. Chúng mình thấy chỗ nào đen xì cả, chả trông thấy cái gì cả. Thế, như thế là cái cánh sáng của chúng mình nó bị cái sắc ấm sang ngăn che. Thiện tâm con nhận cái nghĩa cái sắc ấm chưa? Đấy, bây giờ đấy này, ngài dùng cái ví dụ này cho mình thấy rõ. Đấy, trong nhà thì vẫn sáng, mà ngoài thì đen ngòm. Nhận chưa? Đây ngài định nói cái gì đây? Bây giờ con ngồi ở trong cái nhà này, con thấy ở trong nhà thì sáng vì nó có đèn, còn ngoài nhà là đen ngòm. Chỗ này con thấy chưa? Thấy chưa? Đấy, chúng mình đang ở trong nhà thì sáng. Và bây giờ xét lại cái sáng ở trong nhà đây, thì có phải sáng thật không? Cái đèn này có gọi là sáng được không? Tại sao con bảo nó không phải sáng? Sáng của lửa, nó thuộc về tứ đại đất nước có lửa. Thế cho nên là cái sáng giả, chứ nó không phải sáng thật. Cái sáng của mình nói đây ấy, là cái tánh biết, cái tánh giác thì mình gọi là sáng. Còn nó có biết gì đâu. Đấy. Cho nên vậy thì chúng mình ngay ở trong cái gian phòng này cũng đang tối om. Tin được nó tối om không? Bởi vì cái sáng này là giả. Tức là một cái loại sáng mà nó đánh lừa mình thôi, cho nó không phải sáng. Tất cả đều tối om. Nhưng mà có một cái gì nó vẫn sáng. Tánh biết của mình. Đấy. Vậy thì bây giờ đây, cái tánh biết của mình đang, nó đang sáng đấy, nó đang biết. Nhưng mà cảnh của mình thì tối om. Cho đến nỗi trong ruột của mình cũng không biết là nó có cái gì nữa. Da thịt xương mình nhận là mặt mũi của mình có biết trong nó có cái gì không? Có thấy không? Thế đấy, tối đó cảnh thì tối đó, tánh thì có cái tánh biết rõ ràng. Đấy, như thế gọi là sắc ấm. Chúng ta bị cái tối này nó che hoàn toàn, cho nên chúng ta không thấy cái gì cả, không biết cái gì cả. Tuy có cái tánh thấy, tánh biết, mà chẳng thấy chẳng biết, bởi vì cái sắc ấm nó đang ngăn che. Cái tối om mù mịt này gọi là cái sắc ấm. Con nhận chưa? Đấy. Cái mù mịt của mình. Thế mình bị mê cho tới nỗi mà da thịt mình mà mình chả biết. Có đâu có thấy cái gì ở trong người đó. Ruột gan tim phổi của mình chả biết. Chả biết tí gì cả. Tuy là có cái tánh biết. Thế cho nên biết cái tánh biết của mình bị một cái sắc âm che hoàn toàn. Cái chỗ này con tin chưa? Đó. Đây là một cái khổ lớn mà chúng mình không ngờ. Đây cho bây giờ tổ mới bạch ra, tổ Giao Quang này cộng cài mới bạch ra cho mình để nhận rõ thế nào gọi là sắc âm. Chứ còn mọi khi mình cứ tưởng nghĩa là đâu ấy, thì không biết là ngay cái biết của mình bây giờ đây hoàn toàn. Tuy nó biết đấy, nó vẫn sáng đấy, mà nó chả thấy cái gì cả, nó chả biết cái gì. Biết toàn cái láo. Nhận thức là thế là tiến hoặc rồi. nghĩ thức là tiến hoặc rồi, cái tâm yêu ghét này là tư hoặc rồi, cái nghiệp mới hết. Đấy, thế bây giờ đây tổ mới vạch ra chúng mình cái đầu tiên là cái sắc ấm. Chúng ta đang bị cái sắc ấm nó ngăn che và nó tiêu. Đó, bây giờ đang nói về pháp tu của Đức Quán Thế Âm đó. Ngài làm gì? Không đoái đến cảnh bên ngoài, tại sao? Cái cảnh ngoài là huyễn. Sáng này là vị chi thầy vừa nói, cái sáng này có phải con sáng nó sáng không? Nó chính là cái tối kết ám lại mà thành cái loại sáng hư vọng này, kết ám mà thành sắc. À, chính cái này là cái hình, những cái ánh sáng này là cái hư vọng rồi, không phải thật rồi. Thế thì mình đoái lấy nó làm gì, là biết nó là huyện, nó đoái nó làm gì nữa. Những cái gì ở trước mắt mình toàn là nhận thức nó biến ra, huyễn rồi vứt đi. Những cái âm thanh ở tai toàn là gì, nghĩ thức nó biến ra. Từ vậy thì nó không thật, nó đã không thật mình nắm nó làm gì. Thế những cái gì thơm với hôi ở mũi ấy, toàn là do cái vị thức biến ra. Những cái gì ngọt chua ở lưỡi ấy, là toàn là thiệt thức nó biến ra, có phải không? Cho đến cái nóng lạnh ở tay chân này là cái gì? Thân thức nó biến. Mà cho đến mừng vui yêu ghét đó là cái gì? Ý thức nó biến. Đó, cái toàn là những cái trò quỷ thuật cả, toàn là những cái kiến hoạt cả. Vì thế cho nên Ngài buồn hết, Ngài chỉ một bề sống với cái cánh bát nhã của Ngài thôi. Bởi vì bên ngoài toàn là sắc ấm một bề, tối tăm mù mịt. Tối tăm đã đành mà nó lại còn hiện lên các cái thứ cảnh láo để nó đến lừa mình nữa. Cũng như người ngủ, ngủ là hết sức mê rồi, nhưng nó lại mọc cho một lũ chi bao nữa. Những cảnh ông chi bao thật không? Hay thế? Thì Phật tổ nói là những cảnh mình đang sống đây nó cũng là chiêm bao hết. Cái chùa Dược Sư, cái chùa Hương Sen, tất cả những cái thứ này là rất chiêm bao hết. Như thế rồi sao?
Tịch này thành tựu, mắt như mắt sáng, ở trong đại u tối.
Đấy, như chúng mình bây giờ, người có cái tánh giác, cái tánh biết, đó là cái sáng. Nhưng mà tuy có cái tánh biết, cái tánh sáng mà chẳng biết cái gì mà cũng chẳng thấy được cái gì, cho nên ở trong đại u tối, tức là bị cái sắc ấm nó ngăn che. Tại sao?
Năm xưa thổ sắc đèn phát minh cho đức tên vào tai nhẹ này.
Thưa gì nữa? Thế nào thế, cái câu chuyện này ra sao?
Dạ. Lúc nào thì là Đức Sơn Ngài đến cái
Long Tiêu.
Thì Ngài đến cái nhà đó, đến với lại cầu Long Tiêu.
Long Tiêu là ông thầy, Ngài Đức Sơn là học trò. Thì Ngài Đức Sơn đến tổ Long Tiêu để học. Thế rồi đến lúc trở về tối, thấy ra ngoài nó trời tối quá, mới quay vào, mới xin tổ. Mới quay vào kêu là ở ngoài tối quá, thì tổ mới thắp cho cái những cái ngọn nến tổ đưa cho. Thế Ngài Long Tiêu xin tổ cái ngọn nến nó để đi ra ngoài. Cái tổ vừa mới cầm cái ngọn nến ấy, thì tổ tắt hụt đi thẳng. Thế là cái ngọn nến nó tắt hụt đi. Thế mà ông Đức Sơn ông ngộ luôn. Thế là ông ngộ cái gì, ông hiểu cái gì, ông tu cái gì đây? Thế đây tổ Giáo Quang nói rằng đấy, tổ Long Tiêu tắt cái ngọn đèn đi để cho Ngài Đức Sơn ngộ được cái nghĩa này. Ngộ cái nghĩa này là cái nghĩa nào? Mình đi cứ nó tắt phụt cái đèn này đi để cho thiện tâm nó ngộ luôn. Tại bởi vì lý trí nó không dám tắt ra nên thành ra thiện tâm nó không đại ngộ được. Là làm sao?
À.
buổi sáng. Còn đấy, cho nên tắt cái đèn này đi. Cho nên ông Đông Sơn thì hãy còn dựa vào cái ngoại cảnh để cầu. Cho nên mới quay lại mới kêu ngoài tối quá, bác xin đèn. Thế thì tổ mới đưa cho cái đèn. Ông này vừa mới cầm cái này thổi phụt đi. Thế là tối u. Thế là thì, vậy thì tối ở ngoài kia, ở trong phòng là có tối không? Mình dựa vào cái đèn, mình tưởng trong phòng là sáng, nhưng thực ra là mình vẫn tối. Bởi vì cái sáng này là sáng của lửa, không phải của mình. Mình vẫn tối. Mình đi ra ngoài kia mình cũng vẫn tối. Mình ở trong nhà này cũng tối. Chỉ có một cái nó sáng thôi. Cái là cái gì? Chỉ có cái tánh giác của mình. Cái là cái sáng, là cái nơi nương tựa được thật sự. Còn tất cả mình còn đang sống ở trong cái vòng thế gian này ấy, là cái gì nó cũng hư vọng hết, không có cái gì thật. Chỉ có cái tánh giác của mình, cái tánh bát nhã ấy, cái chỗ ấy là cái chỗ nương tựa thật là mình mà thôi. Thiện tâm nó nghe mấy đạt làng các bạn còn cái sắc ấm. Sắc ấm cho nên nó tối mù mịt. Và chúng mình bây giờ mở mắt ra thì thấy cái sáng giả rồi. Cho nên nhắm mắt vào để cho nó đỡ cái sáng giả, nó đánh lừa mình đã. Thế là mình thấy cái gì đấy?
Dạ,
đặc biệt
hiện tại
là
cái
sắc
mình bị cái sắc ấm.
Đó, gọi là vô minh. Chị Hải ngày xưa, cái hồi ngày mới ở bên Mỹ về, ngày mới ở bên Mỹ về này, ở bên ấy thì nói toàn tiếng Anh, đâu có nói tiếng Việt Nam. Cho nên ngày về, ngày dạy, ngày dạy, người ta mời ngày giảng ở trường đại học. Trường đại học cái hồi đó là người ta giỏi tiếng Anh cả. Cho nên ngày giảng 12 nhân viên ngày giảng bằng tiếng Anh. Ngài giảng với hai nhân viên bằng tiếng Anh, ngài giảng với Vũ Minh. Ngài giảng với hai nhân viên bằng tiếng Anh. Thế rồi ngài lên, cái hồi đó thầy đang nhập thất ở trên phố Đức. Ngài lên ngài phiền với thầy lắm. Ngài bảo con phiền quá, con giảng nỗ lực mà họ chả hiểu gì cả. Ngài chán lắm, nỗ lực rồi không hiểu gì cả. Thế thầy mới hỏi, thầy mới bảo rằng thôi thế thì giảng ở tôi tôi hiểu được, đừng nói tiếng Anh, nói tiếng Việt Nam thì cứ giảng ở tôi hiểu được. Thế ngài mới hỏi thầy, vô minh là cái gì? Vô minh là cái gì? Thì thầy bảo ngài này, thầy bảo rằng thì bây giờ sư cô cứ nhắm mắt lại thì sư cô thấy ngài vô minh luôn, thầy giảng gì nữa. Thế con thấy có phải không? Chúng mình cứ cho là chúng mình khôn lắm, thấy chuyện này, thấy chuyện kia. Và đấy, chính là những sư ngài đi sang Mỹ là đổ những tiếng Phí là những cái gì đó. Thì thấy là mình biết nhiều quá. Thế cho nên về hỏi thầy, vậy thì vô minh là cái gì? Thế thầy bảo cứ nhắm mắt lại thì thấy. Sao con nhắm mắt lại và thấy vô minh không? Tôi bù tôi mình chứ còn gì nữa. Cho nên mình đã bị vô minh, đã tối rồi. Mà mình mở mắt đây là mình bị những cái sáng giả này nó đánh lừa hết. Thì nghĩa là lại đã tối lại còn tối thêm một tầng nữa. Đã ngủ say lại còn chi bao nữa. Cho nên nhắm mắt lại thì thấy ngay cái tối mịt của mình. Đấy vô minh đấy là cái gì? Mù mịt tối trong đâu thấy gì đâu. Bởi vì cái sắc ấm mà nó ngăn che. Tiếp.
Ở đây nói là đang nằm
ở trong cái phòng này. Đèn sáng như thế này, mình có nhớ là mình ở trong hát ám không? Thế đấy, đêm mình ngủ say. Ngủ say tức là mình đang ở trong hát ám. Nhưng mà mình thấy hết những cảnh này, cảnh kia mới hiện lấy. Thế cho nên ở trong chiêm bao mình tự cho là mình sáng suốt lắm, đang thông minh, đang tài đạo lắm. Nhưng mà sự thật là làm sao? Sự thật là mình đang ngủ say. Thật có phải không? Để ý cái chỗ phải. Mình tưởng là mình tài, mình đàn, mình thấy đông, thấy tây, thấy đi chợ, thấy lên núi, thấy đi ra, đi vô, thấy to là tài đàn lắm. Nhưng mà sự thật là mình đang ngủ say. có một cái thường như thế thôi mà ít, có thể nói là không mấy người tỉnh ra nhận được cái chỗ đó. Không biết thầy nói là những tử đấy, giống như mình ngồi ở trong cái nhà này, khắp cái đèn này đi, mình thấy là mình trông thấy mọi việc, mình đâu có thấy được người là mình người mê, đâu có thấy là mình là người mê đâu, cho là mình tài mình đảm lắm. Hay cũng như người trong sư ba nằm mộng, trong lúc mà đang nằm mộng đấy, ai là cái người biết là mình đang sư ba, ai là người biết là mình đang ở trong cái tối đen. Thế thì chúng mình bây giờ cũng thế, đang là đảm đang làm nhà, rồi thì học bài, việc này việc kia, tối tất bận rộn bao nhiêu công việc, người nào người nấy thấy mình đang tài giỏi lắm, có ai nhớ rằng mình đang tối đen hay đấy? Cái sắc ấm, chúng ta đang ở trong cái vòng sắc ấm, thì những bậc này người ta mới ra khỏi rồi, vẫn mới tiếc.
Ta thấy không có khỏi tâm trời, làm sao ẩn mê hết án.
Tâm nó lớn tiếc, không thoát khỏi tâm trần.
Toàn
ở nơi hết án. Phải không?
Dạ.
Con giảng cái câu đi. Nghĩa là thế nào? Ta toàn ở trong hết án.
Chính với thầy là vì cái thấy của con
ứ con đi ra bên ngoài, đi chạy ra ngoài, thấy trời, thấy mây, thấy vườn, thấy người, đó, thấy báo như thứ, do đâu mà thấy?
Chính với thầy là thầy biết nhé,
căn và trần trước hết là do cái con mắt. Cái thứ hai là do những cảnh đấy, mà mình cho là thật, chứ mình đâu có biết mình đang chơi bao, tưởng thật đấy. Mà cái con mắt thì ở đâu mà ra? Nó là mầm máu, nó ở bụng mẹ tết, lấy máu của mẹ tết lại. Rồi bây giờ mình ăn cơm uống nước, mình chế tạo ra máu để nuôi nó. Để cái con mắt này là thật hay giả? À, đang không có, bỗng nhiên máu nó tụ lại, máu nó tụ lại, nó cứ kết dần hiện hóa ra vào con mắt. Thế rồi ngày mai già rồi chết thì nó lại thối, nó nát, nó vỡ, nên cái xương ở xung quanh nó lâm ra, cái hố nó vỡ hết, lại không có, đang không có, biến lấy máu, biến ra thành con mắt, rồi lại thối, giữa lại nát, lại hóa thành không. Vậy con mắt thật hay giả? À đấy, thế cho nên cái thấy mà còn hệ lụy vào con mắt là cái thấy giả, đấy là căn. Còn trần ấy, thì con đã thấy, con nãy đã nói nhiều lần, do ánh sáng nó chiếu vào con ngươi, nó hiện lên một cái hình. Con ngươi của con người nó hiện lên cái hình này, con ngươi của con cua nó hiện lên cái hình khác. Con mắt mỗi loài thấy một cái hình khác nhau, vậy hình nào đúng? Đó, cho nên cái thấy của cô còn phải nhờ con mắt và nhờ những cái cảnh trần, nhờ ánh sáng, căn và trần thì thấy đúng hay cả. Thế cho nên toàn là hắc ám, cũng như là cái thấy ở trong chi bao, trong rất chi bao mình thấy đủ thứ đấy, nhưng mà thực ra là đang ngủ say. Có tin là trong lúc chi bao mình đang ngủ say không? Phải đấy. Vậy thì ở trong chi bao đang ngủ say mình thấy đủ chuyện, mình cũng tài lắm, làm lắm, tôn giang hành mở. Thế thì bây giờ đấy, chúng ta cũng thấy, đang thấy cái sông, đang thấy cái núi, đang thấy mây, đang thấy suối, cô này bà kia, chuyện này chuyện khác, là chúng ta đang ở trong cái giấc chiêm bao của cái nghiệp làm người. Cái nghiệp đi vào cái bào thai ở trong cái túi máu, chết làm da, làm thịt, làm xương, đang ở trong cái giấc mộng ấy, đang ngủ say ở trong cái giấc mộng ấy. Cái này nó đang làm bằng cơm bằng gạo. Thế thì ở nơi mắt nó biến ra các chuyện, ở nơi tai nó biến ra các cái chuyện. Có phải rõ ràng là cô đang ở trong giấc chiêm bao không? Có cái nghiệp của loài người. Thế cho nên là đây có cái tánh giác là cái sáng mà ở trong một cái tối. Chẳng những ở trong một cái tối mà lại còn bao nhiêu thứ giả dối hiện lên để nó đánh lừa mình nữa, khiến cho cái ngu mê của mình nó cứ tiếp nối mãi không cùng. Ở đấy bây giờ Ngài đang giảng cho chúng ta về cái sắc âm, những cái hình, những cái sắc chính là kết án lại mà thành sắc.